Chị nghĩ là việc mà mất đi cơ hội, tức là chị nghĩ là nó không phải là các mình mất đi sự năng động đâu, mà là mình đang mất đi cơ hội để thể hiện cái sự năng động sáng tạo của mình ra trong cái thời điểm bình thường mới này. Thì bản thân mình là marketer thì chị luôn nghĩ là mình luôn phải đặt bản thân ở vị thế là mình tự đi tìm kiếm cơ hội, tự tìm được một hướng đi mới cho mình.
Vâng ạ, và em cảm giác như là cái thời gian đại dịch hay là cái thời gian đấy ạ, nó cảm giác như kiểu nó là một cái bóng tối bao trùm mình ấy. Và kiểu cảm giác mình tìm một cơ hội, là một cái tìm một cái ánh sáng nào đấy, mà có bóng tối có ánh sáng thì cái nơi ánh sáng chính là cái cửa cho mình thoát khỏi cái bóng tối ấy, đúng không ạ?
Miki Station xin thông báo, đoàn tàu Miki chuẩn bị khởi hành. Quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, đoàn tàu sẽ xuất phát sau 1 phút nữa. Chúc quý khách có một chuyến đi tuyệt vời với Miki Station.
Chào mừng các bạn khán giả đã đến với Miki Connect, khi marketing là cầu nối tuyệt vời gắn kết những thế hệ marketer trẻ. Và tại đây, bạn sẽ được cùng host và khách mời chìm trong không gian của chuyến tàu và những trải nghiệm của những bài học trên hành trình trưởng thành và tất cả những câu chuyện trong ngành marketing. Và đến với số Connect tháng này cùng Miki, chúng ta đã connect với một khách mời vô cùng đặc biệt, đấy là chị Ngọc Hà, hay còn được biết với một cái tên quen thuộc là Ngọc Hà Marketing. Thì để nói qua về chị diễn giả cho ngày hôm nay, thì chị Ngọc Hà là thủ khoa đầu ra chuyên ngành POE truyền thông marketing của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, và là chủ sở hữu kênh TikTok Ngọc Hà Marketing với hơn 100.000 lượt follow và 2 shop kinh doanh online. Vậy thì trước khi để bắt đầu với chương trình hôm nay, thì em xin phép được mời diễn giả cho ngày hôm nay có thể giới thiệu đôi lời về bản thân được không ạ?
Hello mọi người, không biết là phải xưng chị hay là xưng chào các bạn đó. Chị là mình là Ngọc Hà, và như Khôi đã giới thiệu ấy, thì mình được biết đến với cái kênh Ngọc Hà Marketing. Chị là thủ khoa chuyên ngành đầu ra, chuyên ngành POE truyền thông marketing đầu ra năm 2020 nhá. Ngoài ra thì chị rất là ngoài đam mê về marketing ra, thì công việc hiện tại và cũng là một cái lĩnh vực mà chị rất yêu thích là thương mại điện tử. Hy vọng là qua cái số podcast lần này thì chị có thể chia sẻ với các em một chút về câu chuyện làm nghề marketing này, rồi một chút cơ hội làm việc cũng như là chuyện trong nghề thương mại điện tử nữa. Đó, ok.
Vậy thì bây giờ mình sẽ đến phần chính, phần chia sẻ câu chuyện. Thì bây giờ để nhận xét về bản thân chị, hay là để có nói thế nào nhỉ? Để khi nhìn được bản thân mình trong gương, thì chị có thấy bản thân mình là một người năng động, một người tích cực, hay là một người có nhiều năng lượng?
Để mà có hai góc nhìn đúng không? Nếu mà chủ quan về cá nhân chị, thì chị tự nhận thấy mình là một người cũng khá là năng động, nhưng mà cá nhân chị thì chị thấy nhiều khi mình không tích cực cho lắm. Tại vì bản thân chị nghĩ là các em cũng thế thôi, tại vì sẽ có rất nhiều những khoảnh khắc mà mình thấy mình luôn tự tạo áp lực cho bản thân này, xong mình bị áp lực từ bạn bè xung quanh đúng không? Thì những cái lúc như thế thì chị không thấy bản thân mình tích cực cho lắm. Nhưng mà nếu mà để người ngoài nhìn vào thì chị nghĩ là với cái góc nhìn khách quan đi, thì em thấy chị là một người như nào?
Đấy, vâng, vì cái cá nhân em mà từ lần đầu tiên gặp chị và nhìn cái cách chị nhắn tin ấy, em thấy đã chị một người khá là vui tính và khá là có nhiều năng lượng tích cực ấy ạ. Bởi vì em cảm giác như là kiểu như là mình không nên đem năng lượng tiêu cực cho người khác ấy. Bởi vì
rồi,
cuộc sống của người ta cũng đã có một vài số tiêu cực rồi, thì mình cứ tích cực với người ta đi,
đúng
thì
rồi,
đấy, tạo tích lại mình và cuộc sống mọi người sẽ vui hơn, đúng không?
Đúng rồi, thực ra là cá nhân chị là một người cũng chị khá là nhạt ấy. Chị không thấy chị đủ mặn mòi đâu, nhưng mà chị luôn cố gắng là ít nhất ở trong lần đầu tiên gặp nhau, nếu như mình không biết là mình có hợp với người kia hay không, nhưng ít ra cũng phải cho người ta một cái cơ hội để mỉm cười với mình. Còn sau đấy thì nếu như không hợp thì chúng ta move on, chúng ta kiểu tìm một mối quan hệ khác tốt hơn để kết nối với nhau. Nhưng chị nghĩ là cái đấy nó chị hành xử như thế trong tất cả mối quan hệ, kể cả trong công việc hay là đời thường, cuộc sống đời thường của chị cũng thế. Còn đấy, nhưng mà đấy là từ góc nhìn chủ quan của chị. Còn không biết là khách quan thì phải hỏi cái khác chứ, đúng không?
Dạ vâng, đúng ạ. Và em có thể thấy là cung hoàng đạo của chị cũng là một tượng trưng cho một cái người gọi là một tip người giao tiếp rất là tốt đấy ạ.
Ồ thế à?
Em vừa mới đọc được cái đấy cách đây cũng không lâu lắm.
Chị cũng không chắc. Nói chung là chị cũng thấy mọi người cũng bảo là khá là dễ gần và kiểu chị quảng giao ấy, dễ kết nối với người khác. Nhưng mà chị cũng thấy nhiều khi nhá, chị cũng gặp rất nhiều trường hợp rồi, là chị nở nụ cười người ta trước, chị kết nối trước xong người ta quay đi. Kiểu như vậy ấy, nên chị quen rồi. Nhưng mà hy vọng là các em cảm thấy chị tích cực và thấy chị dễ tính là chị cũng vui rồi.
Và theo cá nhân em, theo em nghĩ rằng là theo em biết là cả chị em mình đều học ngành marketing và cái ngành này nó luôn đòi hỏi chúng ta cần một sự năng động, sự sáng tạo nào đấy. Vậy thì theo thang điểm từ 1 đến 10 thì chị đánh giá sự quan trọng của việc năng động và sáng tạo sẽ nằm ở mức nào?
Năng động
trước và sáng tạo.
Ừ, đó thì chị cũng vừa kể với quan điểm của chị nhá, thì chị thấy là tầm quan trọng của năng động với sáng tạo là hoàn toàn khác nhau đối với các bạn làm marketing. Tại vì có thể các bạn sáng tạo nhưng các bạn không năng động, các bạn vẫn có thể làm marketing tốt, và ngược lại đó. Thì nếu về cái năng động nhá, thì chị nghĩ là tùy cái vị trí trong cái lĩnh vực marketing thì năng động gần như là tùy cái vị trí ở trong cái ngành marketing ấy, thì mức độ quan trọng của cái việc các em có năng động hay không nó cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên nếu như mà các em năng động thì cơ hội đến với các em sẽ nhiều hơn, tại vì em sẽ có nhiều mối quan hệ hơn này, rồi em chủ động em tiếp cận với những cái cơ hội mới đấy thì em cũng sẽ đi nhanh hơn các bạn khác. Và cái việc mà năng động nó làm, nếu mà trên thang điểm 10 nhá thì chị sẽ chọn phải 9/10, tại vì nó đúng với tất cả các nghề chứ không phải là mỗi một nghề marketing. Còn với sáng tạo thì chị nghĩ là sáng tạo nó sẽ chiếm tầm khoảng 6/10, tại vì lúc đầu thì chị cũng được tư duy, chị cũng được chị cũng được áp một cái mindset vào trong đầu ấy từ các anh chị trước là marketing là phải sáng tạo, là phải rất là tức thời. Nhưng mà khi mà chị làm marketing rồi và chị cũng tiếp xúc với rất nhiều những anh chị làm marketing giỏi rồi, rồi chị đi làm rồi, thì chị mới thấy là có rất nhiều cái vị trí trong lĩnh vực marketing nó không nhất thiết các em, không đòi hỏi các em phải quá sáng tạo. Nhưng mà đương nhiên là không phải ở một mức yêu cầu sáng tạo cao, nhưng mà em cần, ví dụ như em không sáng tạo về nghệ thuật nhưng em phải sáng tạo về cách làm việc của em, rồi sáng tạo trong cách kết nối mọi người. Nhưng mà nói chung là về cái mức độ sáng tạo chị sẽ chỉ 6/10 thôi, tại vì nó còn ảnh hưởng rất nhiều thứ nữa để em trở thành một marketer giỏi, chứ không phải mỗi cái việc mà rất nhiều bạn bị áp lực với việc phải sáng tạo đó. Thì nếu như là chị hy vọng là nếu như có bạn nào mà cảm thấy bản thân mình không sáng tạo mà nghe được cái podcast này thì các em sẽ thấy được là các em vẫn còn rất nhiều cơ hội với cái ngành marketing đó. Còn chị thấy là rất nhiều, chị cũng là một đứa bị như thế, kiểu bị mindset vào trong đầu là phải sáng tạo mới làm được marketing ấy đó. Thì nếu như có cứ mãi có một cái mindset như thế vào trong đầu các em học marketing thì sẽ có rất nhiều bạn bị bỏ lỡ được cái cơ hội của các em với cái nghề này.
Dạ vâng ạ. Vậy thì cho phép em có một, hồi trước em có đọc một cái quan điểm về sự sáng tạo, đấy là sáng tạo nó không phải là một cái bẩm sinh, mà sáng tạo là cái thứ mà mình có thể học được ấy.
Đúng rồi. Thực ra thì quan điểm của chị với cái câu nói mà em đọc được, chị cũng đọc được cái câu đấy rồi, và chị là một đứa học sáng tạo. Tức là chị không phải một đứa sáng tạo nha, tại vì chị vẽ không đẹp, chị cũng chẳng giỏi kiểu sáng tạo ra. Nhưng mà mình xem nhiều, ví dụ như kiểu quảng cáo chẳng hạn, thì quảng cáo Thái Lan rất nổi đúng không? Đương nhiên là mình không copy đó, mà mình sẽ dung hòa nó trở thành của mình. Mình sẽ hỏi những người tốt, nhưng mà mình sẽ cộng hưởng nó cùng với những cái phù hợp với cả bản thân mình, thì nó sẽ trở thành cái sự sáng tạo của bản thân thôi.
Và em nghĩ rằng là cái sự sáng tạo nó còn liên quan đến môi trường nữa, bởi vì là khi mình làm cái môi trường mà mình được thoải mái, được thỏa sức vẫy vùng thông qua đề một đấy thì mình sẽ sáng tạo hơn. Hay là nếu mà mọi người đang có học sáng tạo thì em nghĩ rằng là mọi người có thể sáng tạo những thứ đơn giản nhất thôi, đấy là như cách ăn mặc chẳng hạn. Em nhìn thấy chị Hà có mặc áo nhiều màu, 7 sắc cầu vồng, hay là cá nhân em cũng là một người rất thích kiểu đi giày, hai chân, hai màu khác nhau ấy.
Thế là tất
không,
hay là
đó
giày?
Là giày ạ. Em sẽ mua hai đôi giày hai màu
chị
khác nhau.
Chị khá là bất ngờ đấy.
Kiểu ví dụ em mua một đôi giày màu vàng, một đôi giày màu đen.
Sao em đi mua cái bên vàng,
một bên đen? Em có bảo với mọi người là em đi chân phải màu vàng, tức là phải vàng là phải gặp may mắn. Còn chân trái màu đen là trái lại điều đen đủi. Thì đấy là kiểu mình có thể sáng tạo thứ đơn giản nhất, là mình sẽ từ những thứ nhỏ nhất mình có thể bước chân thứ to lớn hơn.
Đúng rồi.
Đấy là cái suy nghĩ của em về việc sáng tạo. Còn việc năng động thì cá nhân em là một người cũng đi làm sớm. Em nghĩ rằng là cái việc năng động là một việc mà tất cả mọi nơi, tất cả lúc chúng ta cần phải năng động, chủ động. Bởi vì là những người lớn, kể cả những sếp lớn hay là tất cả mọi người ở trên đều thích một cái người mà trẻ và năng động. Họ cần cái năng lượng đấy của chúng mình.
Đúng rồi. Nhưng mà đấy, em vừa nói đấy. Chị rất lo là nếu như em vừa nói một câu là em là một người năng động và em cũng là người đi làm sớm đấy, tức là cái đuôi trước chị rất ủng hộ, nhưng cái đuôi sau thì tại vì chị có rất nhiều bạn inbox cho chị và có những bạn mà chị không kịp trả lời, nhưng có rất nhiều bạn đang bị đánh đồng là việc năng động là các em phải đi làm sớm ấy. Đó thì chị nghĩ là cũng không hẳn đâu, tại vì sẽ có rất là nhiều cách để các em có thể phát triển cơ hội của mình. Nếu như em không chọn đi làm thì em làm cái khác cũng được. Đó.
Đúng okay. Vậy là kiểu cơ hội nó đến tay thì
đúng rồi, đúng rồi. Đúng.
Chứ không nhất thiết là mình phải đi làm mà mình có thể
đúng rồi.
Tham gia một cái tổ chức hay làm cái gì đấy.
Đúng rồi.
Ok ạ, vậy thì quay lại chủ đề podcast ngày hôm nay đấy là tìm lại sự năng động trong thời bình thường mới, tức là trong thời cảnh sau đại dịch này. Thì không biết là theo chị Hà thì lý do tại sao mà rất nhiều người sau cái khoảng thời gian đại dịch họ cảm giác họ bị mất đi cái sự năng động, mất đi cái năng lượng của mình ấy ạ? Hay là cá nhân chị đã từng bao giờ gặp phải vấn đề như thế chưa?
Cái câu hỏi này rất hay, tại vì bản thân chị cũng là một người như thế. Tức là chị tốt nghiệp ra đúng cái thời điểm mà dịch nó bùng nổ. Thực ra là cái thời điểm đấy chị đã từng chia sẻ với mấy đứa rồi ấy, là chị cũng nghĩ là chị sẽ đi thi MT này, rồi chị có rất nhiều hoài bão, chị định năm tiến này. Nhưng mà đại dịch bùng nổ ra thì cũng làm, thứ nhất là yếu tố chủ quan của cá nhân mình nhá, thì mình cũng thấy là như thế mình cũng hơi nguy hiểm quá. Ví dụ như bây giờ mình đi vào trong Nam chẳng hạn thì dịch như thế, tất cả mọi thứ ngưng đọng đúng không, thì mình vào trong đấy rồi chi phí rồi cơ hội của mình không có thì sao. Còn với khách quan thì nó ảnh hưởng nhiều yếu tố, từ việc ảnh hưởng của đại dịch này thì chị là một người, chị và rất nhiều bạn chị tốt nghiệp đúng vào cái thời điểm mà dịch bùng nổ, thế là một cách ngẫu nhiên là tự dưng mọi thứ nó bị chững lại và nó bị như kiểu em bảo là nó không được năng động như trước, nó bị chậm lại. Thì đoạn sau
là kiểu cảm giác chị đã giải quyết.
Ừ, thì đấy, tức là bản thân chị là một người đã từng rơi vào thời điểm đấy rồi và chị thấy đấy là một việc rất là bình thường. Nhưng đấy là với cá nhân chị nhá, còn có rất nhiều bạn khác, tâm lý mỗi người khác nhau mà, thì có những bạn cảm thấy việc đấy là rất là khó để vượt qua ấy. Thì cách giải quyết của chị là chị làm TikTok. Đấy, một cái bước ngoặt rất là lớn. Ngày xưa là mình, tức là với một cái kết quả như thế, chị cũng vẫn học như thế và chị vẫn làm như thế, nhưng chỉ có cá nhân chị và những người xung quanh chị biết thôi. Cho đến khi mà đại dịch bùng nổ ra, chị không thể đi làm bên ngoài này, rồi chị công việc kinh doanh của chị cũng ngưng trệ lại rất là nhiều. Thì chị có thời gian rảnh và chị tìm đến một nền tảng và được mọi người biết đến qua nền tảng đấy, thì nó lại là một cái cơ hội mở ra. Đó, tức là nó sẽ là một cái vòng tròn ấy. Chị cảm thấy nó như một vòng tròn. Bản thân mình tích cực thì những người tích cực sẽ được, à, nó là luật hấp dẫn. Tức là bản thân mình tích cực thì sẽ có rất nhiều tích cực sẽ đến với mình. Đó, thì chị luôn cảm thấy là nếu như bản thân mình đủ cố gắng thì ít nhất là 2/3 mục tiêu mà em đặt ra thì sẽ đạt được. Thì ví dụ như là thời điểm này kinh doanh không tốt, nhưng chị đang được biết đến với một vị trí như của content creator. Nó không dừng lại đấy mà chị cảm thấy chị đang phát triển được thương hiệu cá nhân của chị, là một trong những cái mà ước mơ mà lâu lắm rồi. Tức là chị nghĩ là hầu hết bạn nào học marketing cũng hy vọng là mình có một cái brand name, một cái personal brand rõ ràng đúng không, và chị nghĩ như thế từ năm nhất năm hai rồi, nhưng chị không làm được. Tại vì chị cũng không hợp với, hồi đấy là hot Insta, hot Facebook, nhưng chị không hợp với Insta. Tại vì bản thân mình chụp ảnh cho người khác giỏi, nhưng mà mình cũng không phải là một người kiểu đủ cool để viral được ở trên Insta. Facebook thì nó lại hơi hướng kiểu phải chia sẻ rồi về viết lách quá nhiều ấy. Mà hồi thời điểm đấy thì thực sự là chị không giỏi về content marketing. Thế xong rồi tự dưng viral, TikTok nổ ra thì lại cho chị một cơ hội mới. Thì chị nghĩ là việc mà mất đi cơ hội, tức là chị nghĩ là nó không phải là các mình mất đi sự năng động đâu, mà là mình đang mất đi cơ hội để thể hiện cái sự năng động sáng tạo của mình ra trong cái thời điểm bình thường mới này. Thì bản thân mình là marketer thì chị luôn nghĩ là mình luôn phải đặt bản thân ở vị thế là mình tự đi tìm kiếm cơ hội, tự tìm được một hướng đi mới cho mình.
Cảm giác như là cái thời gian đại dịch hay là cái thời gian đấy, nó cảm giác như kiểu nó là một bóng tối bao trùm mình ấy. Và kiểu cảm giác mình tìm một cơ hội, là tìm một cái ánh sáng nào đấy, mà có bóng tối có ánh sáng thì cái nơi ánh sáng chính là cái cửa cho mình thoát khỏi bóng tối ấy, đúng không?
Đúng rồi, tại vì có những ngày nhá, chị vẫn nhớ là có những ngày trong dịch ấy là chị ngủ từ 1-2 giờ sáng, chị ngủ đến tận 9-10 giờ, à 1-2 giờ sáng không, chị ngủ đến gần hết nửa buổi sáng hôm sau. Xong rồi chị kiểu xem phim đêm ấy, xong rồi đến 10 giờ 5 giờ chị dậy, chị ăn uống xong, xong bắt đầu lên hoay check qua job, các job rồi hoặc là check qua shop một chút, thế xong rồi bắt đầu chị lại tiếp tục xem phim từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, ăn tối xong chị ăn tối xong lại chị lại tiếp tục cái vòng quay phim đến 1 giờ sáng chị lại ngủ tiếp. Nó cứ như thế liên tục trong khoảng tầm 3 tháng. Và chị bây giờ chị nghĩ lại ấy, chị cảm thấy là uầy, tại sao mình lại có thể kiểu để bản thân kiểu chững lại như thế trong vòng mấy tháng trời và chỉ có ăn ngủ xem phim, cứ ăn ngủ xem phim như thế và ì cả người đấy. Đấy. Thế là chị cảm thấy bản thân chị cũng bị tụt mút xuống kinh khủng luôn. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, có những lúc chị trách bản thân như thế, nhưng có những lúc chị nghĩ là ừ, hình như là đấy là một cái cơ hội ngẫu nhiên để mình được sống chậm lại, xong mình được thư giãn sau rất là nhiều thời gian mình cứ lao đầu đi làm, đi học, rồi thậm chí là mình còn chẳng có thời gian để mình xem hết một cái bộ phim mà mình thích. Đó. Thì chị nghĩ là cái nào cũng sẽ có hai mặt thôi.
Nhưng mà có
mình
khi...
nghĩ tích cực thì nó sẽ tích cực. Đấy, câu chuyện là chị mình nhìn tích cực thì nó sẽ tích cực.
Có khi nào chị có cảm giác rằng là mình nhận ra là cái điều đáng sợ của việc mình đang kiểu bị chậm lại, bị ì lại là mình không ý thức được việc mình đang ì lại mà.
Kiểu đúng, chuẩn. Cho đến thời điểm chị thấy tất cả mọi người kiểu ôi sao mọi người có thể vẫn bán được rất nhiều hàng như thế này, ui tại sao mọi người vẫn có thể kiểu đi work remote, làm việc từ xa, xong rồi đi lên, mọi người làm việc trên Upwork, mọi người làm việc cho nước ngoài. Chị khóc. Chị giải quyết vấn đề bằng chị khóc. Nói chung là chị là một người rất là dễ bộc lộ ra bên ngoài, tức là chị rất dễ để thể hiện cảm xúc cá nhân của bản thân với mình, nhưng mà người ngoài nhìn vào thì không biết là chị đang gặp vấn đề đâu. Nhưng mà nếu mà chị buồn thì chị sẽ khóc, chị khóc xong chị tự giải quyết vấn đề, chị vui thì chị sẽ cười, xong rồi chị tức thì chị sẽ chửi, đấy, hiểu vậy. Nhưng mà nói chung là chị là một người rất dễ hiểu với bản thân nhá, nhưng mà ví dụ như các em tiếp xúc bên ngoài thì các em sẽ nhìn thấy một cái mặt rất là tích cực của chị đâu, đúng không? Đó.
Em nghĩ rằng khóc nó cũng không xấu lắm đâu ạ. Khóc thì đơn giản là kiểu mắt nó mệt, nó đổ mồ hôi một xíu thôi.
Ừ, đúng rồi,
chứ không phải là nó cũng xấu đến mức đấy đâu ạ.
Chị rất thích quan điểm đấy. Đúng như em bảo là cái việc mà ì lại không đáng sợ bằng việc là bản thân mình không biết mình đang ì. Còn việc như kiểu người chị cũng đấy, như chị kể là dịch bùng ra thì chẳng ai muốn delay đúng không? Chính xác là chị kiểu không làm việc tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm trước cho đến tháng 10. Tức là thực ra là nó là không làm việc nhưng mà cũng không hẳn. Như chị đã bảo là chị sẽ ngủ cả ngày, xong chị làm content TikTok có vài tiếng ở trong ngày ấy, kiểu như thế. Nhưng xong rồi lúc đấy nó cũng chị cũng chẳng nghĩ đấy là một cái việc mà chị phải làm đâu, cho đến khi mà chị cảm thấy bản thân có không phải là sức ảnh hưởng mà những tất cả những cái gì mình nói ra ấy nó đều phải được cân nhắc kỹ càng, thì lúc đấy thực sự chị đầu tư vào làm content. Còn trước chị nghĩ đấy là một cái kênh cá nhân của chị thôi, chị share tất cả mọi thứ chị nghĩ rồi chị làm lên trên đấy đó, xong rồi dần dần thì nó thành một cái nghề. Chị nghĩ là nó là một cái nghề, tại vì chị luôn luôn nghĩ là TikTok nó mang đến thu nhập cho mình thì mình phải tôn trọng người xem và mình phải tôn trọng cái sản phẩm mình làm ra. Chị không nghĩ đấy là một kênh cá nhân của chị nữa mà nó là một cái nghề.
Và em có thể thấy là cái việc mà chị mong muốn là có một cái brand có tên của riêng mình từ hồi năm nhất năm hai, và bây giờ đây thì cái Ngọc Hà Marketing nó cũng không làm cái gì đấy còn quá xa lạ với tất cả mọi người nữa.
Không chắc, chị không nghĩ là chị đủ sức ảnh hưởng đến thế.
Vâng, bên cạnh đấy thì chị còn là người có đi làm sớm này, có kinh doanh riêng này, sau đó 7/7 kỳ đạt học bổng. Thì không biết là bây giờ với một người như với một người là kiểu tức là vợ chị đã có những cái mức thành công nhất định như thế rồi ạ, thì không biết là kiểu là chị cảm giác kiểu cái áp lực từ những một người như áp lực mình nhận từ người khác, từ một người như chị có khác với mọi người không? Kiểu là chị đã đạt được cái thành công đấy và chị lúc nào phải kiểu mình sẽ phải thành công hơn hay là mình sẽ phải kiểu bước được bước tiến xa hơn.
Chị đang nhận được cái áp lực từ em. tại vì đấy, tức là bản thân chị thấy những cái thứ rất bình thường và chị thấy chị còn quá nhỏ bé so với tất cả những cái bạn mà chị được tiếp xúc ở xung quanh, nên chị thấy những cái đấy rất bình thường, trong khi các em ở ngoài nhìn vào hoặc là em ở ngoài nhìn vào em đang thấy nó rất là kinh khủng đúng không? Nhưng không, ví dụ nhá, ví dụ từng gặp nhá, chị có một kênh TikTok hơn 100k follower đúng không? Nhưng chị đã từng ngồi với những bạn cũng làm chủ đề như chị nhưng người ta đạt 1 triệu follower. Chị đã từng bạt 7/7 kèo bổng NEU đúng không? Nhưng mà chị đã từng nhờ thế thì chị mới lại được tiếp xúc với những bạn mà người ta được scholarship của nước ngoài này đó, thậm chí là học bổng thì các bạn còn được cả học bổng doanh nghiệp này kiểu vậy. Xong rồi chị đã start up, các em nhìn vào thành công đúng không, nhưng mà doanh thu của chị chỉ bằng 1/10, thậm chí là doanh thu cả tháng của chị không bằng được doanh thu một ngày của một bạn chủ shop 2k2 đó mà chị mới quen gần đây. Đó, nói chung là rất là giỏi, xung quanh mình có rất nhiều người giỏi, nên chị thấy là cái mức độ mà chị đang đạt đến, chị không gọi là thành công, nhưng mà mức độ chị, mà chị đang làm, nó chỉ đang là một cái hạt cát rất nhỏ thôi, và chị vẫn phải tiếp tục đi tiếp và cố gắng tiếp.
Vâng, bởi vì là em có một
đúng
cái...
nhưng mà đúng như em bảo, chính vì người ta xung quanh giỏi, nhưng mà chị nghĩ là áp lực thì sẽ tạo kim cương. Đó. mình chịu được áp lực và mình ngồi được với cái vị trí mà, và mình làm được những cái mà người ta không làm, thì đương nhiên là mình sẽ có cơ hội nhá, mình sẽ có cơ hội đạt được những thứ mà người ta không thể đạt được. Như vậy chị run, người ta hay bảo là bạn sẽ có được những thứ hay không, nhưng mà chị nghĩ là nó chỉ là cơ hội thôi, tại vì tùy môi trường và tùy việc em có biết nắm bắt cơ hội đấy hay không thì em mới có thể tạo ra khác biệt được.
Dạ vâng ạ, bởi vì là em luôn quan điểm rằng là mỗi người, cuộc đời mỗi người là một cuộc chạy marathon ấy. Mình có thể chạy cự ly 5, 10, 21, 42, nhưng mà tùy vận tốc của mình và mọi người sẽ có những mục đích riêng. Nên là cái việc mình bị, đôi khi mình bị áp lực bởi người khác chạy nhanh hơn, nhưng mà tất cả mục đích của mọi người đều là về đến đích mà, đúng không?
Đúng rồi. Thực ra là, đấy, có một cái rất hay chị vừa thấy em nói đến là mình bị áp lực thì người khác sẽ chạy nhanh hơn, nhưng thế nào là chạy nhanh hơn và thế nào lại chạy chậm hơn là mình không thể đo được, đúng không?
Đúng rồi ạ.
Bản thân mình ở thời điểm đấy, bản thân chị ở thời điểm đấy, chị nhìn thấy những đứa thời điểm mà chị học đại học, chị rất hâm mộ các bạn tham gia hoạt động IZ. Xong rồi chị rất hâm mộ các bạn mà có networking xịn từ các câu lạc bộ, tại vì chị không tham gia. Đó, thì chị thấy các bạn nhanh hơn. Nhưng ở thời điểm này, chị lại nhìn vào những cái bạn khác cùng làm kinh doanh như chị, cùng làm content như chị, và chị thấy người ta chạy nhanh hơn chị. Thế là nếu như là mình cứ luôn luôn mà cứ sợ người khác chạy nhanh hơn mình ấy, thì chẳng bao giờ là mình biết là mình đang làm tốt cả. Luôn luôn chị có một cái chị luôn luôn chị đi bảo với các bạn ấy là mày phải biết là như thế nào là đủ với mày, hoặc là ít nhất là chẳng bao giờ là đủ, nhưng ít nhất cũng phải biết là như thế mày có đang đủ và đang cảm thấy hạnh phúc với việc là mày đang làm như thế này hay không, hoặc là mày phải biết tự công nhận cái công sức của mình. Và cái đấy là cái mindset mà chị sau này tất cả những bạn làm việc cùng với chị, tiếp xúc cùng với chị luôn luôn phải nói với mọi người thế, tức là mình phải biết công nhận cái sự cố gắng của bản thân mình công nhận thì người ta mới công nhận, còn bản thân em luôn cảm thấy là em chưa đủ thì người ta cũng sẽ luôn kỳ vọng với em hơn và tạo áp lực cho em hơn. Đấy là cái quay lại câu hỏi ban đầu của em là có bao giờ chị nhận được áp lực hay không, thì đương nhiên là có, nhưng mà áp lực thì sẽ là ưu cương, còn nếu như bản thân không chịu được áp lực thì hãy cứ enjoy nó và nghĩ nó là một cái gì đấy người ta nghĩ đi, còn mình không cảm thấy như thế thì mình sẽ không phải cảm thấy áp lực.
Mẹ em vẫn luôn nói với em là kiểu mày phải biết đầu tiên mày biết mày là ai, mày đang đứng ở đâu và mày đã làm được cái gì, mày vẫn có thể làm tiếp được. Em vẫn đang cố gắng là biết được em đang là ai và em sẽ làm tiếp những cái gì. Em có một câu hỏi nữa, đó là bây giờ em thấy có rất nhiều các bạn sinh viên năm nhất năm hai như bọn em ấy, đổ xô đi thi các cuộc thi này, xong rồi đổ xô đi chạy hoạt động câu lạc bộ, rồi đi làm đi kinh doanh riêng, thì cảm giác như kiểu các bạn ấy bị cuốn vào một cái cuồng quay nào đấy mà kiểu các bạn ấy bòn rút hết cái sức lực, các bạn ấy kiểu ngày một ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng đồng hồ, cảm giác kiểu như là mình bị thiếu sức lực ấy ạ. Thì em không biết rằng là dưới góc nhìn của chị thì đấy là sự năng động hay đấy là một sự dồn sức lực một cách thiếu tính toán?
Chị nghĩ, chị thấy những cái mà em kể ra y hệt chị cách đây năm 2. Tại vì càng tham nhiều thì em sẽ không đạt đến cái mức độ đỉnh cao nhất của một lĩnh vực mà em trong đấy, tức là em làm 4 năm thứ đúng không, nhưng không bao giờ em đạt đến được cái level gọi là không thể gọi là cao nhất, nhưng mà ít ra là sẽ vượt hơn so với những người cùng làm những cái lĩnh vực như thế, cùng làm trong cái lĩnh vực đấy. Và đấy là một trong những cái chị rất tiếc, tại vì chị cảm thấy là cái gì chị cũng làm được, nhưng mà chưa cái gì mà chị trở thành kiểu vượt bậc lên hẳn ý. Và chị còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong những cái lĩnh nhỏ nhỏ trong tất cả những cái chị đã làm. Đương nhiên là sẽ có hai hướng nhá, một là em sẽ giỏi nhiều thứ, nhưng mà chị và chị cũng hay nói một cái này ở trên kênh của chị là mọi người hay bảo là một nghề cho chín hơn chín nghề đúng không, nhưng mà đương nhiên là cá nhân chị thì lại phù hợp với cái là chị giỏi chín nghề hơn là việc chị chỉ đâm đầu trong một nghề. Nói chung là cái gì em có thể để ý là từ nãy đến giờ ấy, chị rất hay nói kiểu cái nào cũng sẽ có hai hướng, tại vì chị rất sợ là khi mà chị đưa ra một cái quan điểm mà theo một hướng thì mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Đấy là cái vấn đề, đấy là cái mà mọi người hay 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 mindset vào trong đầu cho mọi người ấy là phải năng động, phải sáng tạo, phải đi làm sớm, phải tham gia câu lạc bộ, phải nắm bắt được cơ hội kinh doanh, phải biết kinh doanh sớm, phải tìm công. Đấy, chính vì mọi người hay tạo áp lực cho các bạn sinh viên như thế thì làm các bạn cũng bị áp lực, các bạn chạy theo tất cả những cái trend của bây giờ hot TikTok đúng không? Có rất nhiều bạn hot lên, có những bạn không hot thì người ta sẽ cảm thấy áp lực. Đó. Thì chị nghĩ là cái việc mà cái xu gọi là cái gì, cái như em bảo là cái guồng đúng không, một cái guồng, một cái xu hướng mà các bạn chạy theo, việc đi làm sớm này, đi tham gia câu lạc bộ này, tức rồi đi rồi khởi nghiệp kinh doanh, thì chị nghĩ đấy là một cái tất yếu thôi, tại vì thời điểm nào cũng sẽ có người giỏi và thời điểm nào cũng sẽ có những bạn nổi bật lên so với những người khác. Tuy nhiên là bản thân các em nên chọn cái nào phù hợp với bản thân mình. Còn nếu như các em không chọn được, cái chuyện đấy là chuyện rất bình thường không? Đấy, chị nghĩ là cái việc mà không chọn được và cái gì cũng thích là chuyện rất bình thường. Hãy thử, nhưng thử đến một thời điểm mà em cảm thấy là em quyết định là em đi hướng này thì em nên bỏ bớt khoảng 30% mà em không thấy đạt hiệu suất tốt nhất, thì như thế thì em sẽ có thể có cơ hội trở nên vượt bậc hơn trong cái lĩnh vực mà em còn thế mạnh.
Dạ vâng ạ, bởi vì là em cảm giác là bọn em ấy, bước chân một cái ngành như là ngành marketing cảm giác nó rất là rộng ấy.
Đúng.
Xong kiểu bọn em mong muốn thử hết tất cả mọi thứ, hay là những cá nhân em kiểu
cái gì cũng hay,
cái gì cũng biết nhưng mà không cái gì biết quá nhiều ấy.
Đúng rồi.
Đấy, kiểu bây giờ em có thể làm MC nhưng mà em không phải là người MC kiểu chuyên nghiệp.
Đúng.
Hay là em có thể viết content nhưng em không phải là người làm content quá.
Đúng.
Là hay.
Em chưa từng có những content kiểu viral hàng
triệu view. Đúng vậy.
Em đã từng làm MC nhưng em chưa bao giờ được đúng là một MC mà được mọi người nhắc đến hay biết đến. Rồi những cái MC của bọn em host những cái chương trình hoành tráng không? Đấy là một cái mà chị cũng gặp phải. Đấy, như kiểu chị đã nói cho em rồi đây, chị có thể học tốt nhưng chị cũng chẳng đủ kiểu để được học bổng 100% của nước ngoài. Chị có thể kinh doanh tốt nhưng mà tốt với bản thân chị thôi, hoặc là tốt với các em nhìn vào thôi, nhưng mà cũng chẳng đến một cái mức mà kiểu doanh thu kiểu vượt bậc x mấy trăm phần trăm để kiểu được mời đi làm speaker, diễn giải, chia sẻ của nhiều kinh doanh. Đó, nhưng mà như chị nói là nếu như bản thân em cảm thấy em cái gì cũng biết nhưng mà không cái gì giỏi hẳn thì cũng đừng áp lực và cũng đừng có nghĩ là như thế là không tốt. Đó, tại vì nếu như có những bạn cực kỳ giỏi trong lĩnh vực này thì vẫn sẽ cần có những bạn giỏi tất cả mọi thứ và chữa cháy. Những cái người như mình ý, thì rất là dễ để chữa cháy trong những trường hợp khẩn cấp. Ví dụ như không có người làm MC, mình có thể đứng lên làm MC. Đó, có những người có những cái lúc mà không có ai làm leader thì mình có thể đứng lên làm leader, kiểu như vậy. Nên cứ cảm thấy, chị nghĩ là cứ nghĩ thoải mái thôi. Và ngày xưa chị cũng hay áp lực lắm, nhưng mà sau khi mà chị đã ra trường đi làm 2 năm trời, chị ở nhà 2 năm trời nhìn bạn chị đi làm, đỡ nghỉ việc. Nếu như mình kinh doanh không tốt, doanh thu không tốt thì cũng sẽ giống như những cái lúc chúng nó bị thất nghiệp thôi. Đấy, cứ nghĩ đơn giản như thế rồi dần dần mọi thứ sẽ trở nên dễ thở hơn. Và em không tạo áp lực cho bản thân thì em sẽ có cơ hội được làm rất rất nhiều thứ mà hay ho hơn và sẽ cho em nhiều cái trải nghiệm hay hơn.
Bởi vì là em cảm giác rằng khi mình là một thủ khoa ấy, thì sẽ có kiểu rất nhiều cơ hội việc làm đến với mình, đúng không ạ? Thì bây giờ điều gì đã thôi thúc chị là không đi làm ở một trại công ty lớn như thế mà lại kiểu lựa chọn kinh doanh riêng và lựa chọn phát triển kinh nghiệm cá nhân riêng?
Thực ra là cá nhân chị luôn thấy là cái lúc mà thời điểm năm cuối ấy, chị rất là hoang mang. Thực sự là chị rất hoang mang vì chị bị phân vân. Đó, chị đang làm freelance với mức thu nhập khá là ok. Với cái thời điểm mà còn là sinh viên, chị có thể tự trang trải chi phí cuộc sống của mình, được đi du lịch rất là nhiều. Chị rất là happy với cuộc sống như thế. Nhưng mà chị cũng bị hoang mang vì chị đang lo sợ là nếu như mình cứ làm freelance như thế này mãi và chẳng ai công nhận cái sự cố gắng của mình, nó cứ hết cái campaign đấy, nó cứ hết cái giai đoạn phát triển của cái brand đấy thì mình lại dừng. Cứ như thế thì đến bao giờ là mình sẽ có được cái vị trí mà tốt hơn ở trong nghề? Hoặc là do thời điểm đấy chị chưa tìm được cái hướng đi phù hợp trong nghề freelance đó, thì thời điểm đấy chị rất là phân vân và chị rất lo sợ là chị sẽ không bằng các bạn đó, chị bị áp lực như thế. Và chị nghĩ là chị cũng lo sợ như em bảo là cơ hội nghề nghiệp đến rất nhiều từ các tập đoàn hoặc là các công ty lớn. Tại vì sao chị lại chọn, thì chị đang bỏ ra khoảng 1-2 tháng chơi, chị nghỉ, chị không làm gì cả. Chị xin nghỉ hết tất cả các job và chị đi du lịch. Chị đi cùng với mấy anh chị em chơi cùng nhau ấy, đi bằng ô tô từ Hà Nội trong Đà Nẵng. Và trong cái khoảng thời gian mấy ngày trời đi thế, chị đã nghĩ, và chị nghĩ là dù sao thì hướng đi của chị cũng sẽ là kinh doanh. Và chị muốn có một cái thương hiệu của riêng mình. Chị không cần biết là tiền năm các thứ như thế nào, nhưng mà chị đã qua cái thời điểm mà chị sống vì tiền rồi. Bây giờ chị không bị áp lực với thu nhập, chị không phải tự trang trải chi phí học hành, chị không phải tự trang trải, chị đủ khả năng để trang trải sinh hoạt phí hàng tháng rồi. Thì chị muốn bây giờ chị sẽ làm một cái gì đấy cho bản thân. Thì đấy là thời điểm chị nghĩ là ok, mình đã từng đi làm rồi, mình đã từng khởi nghiệp rồi, mình cũng đã làm được tự do rồi. Thì đến bây giờ đã đến lúc mà mình đã nên có một cái gì đấy, một cái thành quả gì đấy cho riêng bản thân. Lúc đấy chị bắt tay chị vào là cái shop đầu tiên của chị. Thì nó đã được 4-5 tuổi thôi.
Và em cũng quen có một người chị ạ, là đợt trước chị làm market, là planner trong công ty nội thất. Lương tháng rất là ok. Nhưng cuối cùng là chị ấy bỏ công việc đấy, chị ấy quyết định là đi làm tổ chức sự kiện. Và cái vì cái ngành tổ chức sự kiện cho chị ấy thỏa mãn cái đam mê của mình là được đi đây đi đó, đi khắp mọi nơi ạ. Thì cái cảm giác thì sẽ đến lúc nào đấy cảm giác kiểu cái đồng lương nó không hẳn là áp lực chính với mình, mà kiểu mình sẽ kiểu làm theo cái đam mê của mình. Không biết em nói thế có đúng không?
Thực ra là cái đồng lương thì nó đúng. Cái câu của em nói đồng lương nó không phải là cái mức đến cuối cùng, nhưng mà chị nghĩ là thu nhập nó phải tương xứng với cái mức sống mà em kỳ vọng. Thì em sẽ, tức là khi đến cái thời điểm mà em cảm thấy là cái lương nó không phải là cái nguồn thu nhập duy nhất của em ấy, hoặc là em cảm thấy là em cần có một nhiều nguồn thu nhập khác nhau, và hoặc là em đã làm được, chị đang không biết phải miêu tả như thế nào về để cho nó chuẩn xác, tức là có thể là em cần một mức thu nhập cao hơn, nhưng mà em và em cảm thấy là đi làm thì em mới có được mức thu nhập đấy, nhưng chị lại cảm thấy là chị đang cần một cái mức thu nhập cao hơn, và bắt buộc là chị phải nghỉ việc, chị khởi nghiệp và chị tìm thêm cơ hội thì chị mới có được mức thu nhập đấy. Thì lúc đấy chị mới đưa ra quyết định. Thì chị cân đối giữa việc mà chị theo đuổi đam mê là chị muốn kinh doanh, chị muốn phát triển thương hiệu của mình, với cái việc là liệu là cái việc kinh doanh đấy có mang đến cho chị nguồn thu nhập tốt hơn không. Chị thấy là cái hướng đi mà chị nghỉ việc và nghỉ việc và phát triển kinh doanh ấy, có thể đưa cái mức thu nhập của chị lên, nó cân đối giữa cả đam mê và cả thu nhập, thế chị chọn thôi.
Dạ vâng ạ, và tuyển là mình cũng một chuyện cũng được khá là nhiều thời gian đấy.
Thế à, thì như cũng được 3-40 phút.
Vâng, vậy thì bây giờ đây thì em sẽ đến một câu hỏi, nói là một câu hỏi mà cũng khá là quen thuộc của Mickey Connect, đấy là bây giờ nếu Mickey Connect là một chuyến tàu du hành thời gian và chị muốn connect bản thân chị Ngọc Hà marketing hiện tại với cả một bản thân Ngọc Hà trong quá khứ, thì chị sẽ chọn thời điểm nào và sẽ nói gì với bản thân chị?
Chị sẽ lựa chọn chị ở thời điểm cách đây khoảng 2 năm. Nó là vào thời điểm chị đang khủng hoảng nhất, là giữa năm tư đại học. Thời điểm đấy chị nghĩ là nó rất giống với rất nhiều bạn, thậm chí là các em bây giờ có thể đến giai đoạn này sớm hơn, tức là mình đang phân vân rất nhiều lựa chọn và cơ hội nghề nghiệp. Và lúc đấy chị cực kỳ stress, chị không biết là bản thân mình có đi cùng được tốc độ với các bạn hay không, mình đi như thế này đúng hay chưa, mình liệu mình có bỏ lỡ cơ hội hay không. Cái thời điểm mà chị đang kinh doanh, chị đang muốn làm freelance, thì bạn chị lại bảo là ui mày ơi, tao thấy mày rất hợp để làm leader trong các tập đoàn lớn đấy, mày đi làm đi, mày đừng như thế, mày cứ thử một lần mày đi làm trong các công ty lớn đi đó. Nói chung là bản thân chị thích một hướng và mọi người đang hướng chị theo một hướng ấy, và chị bị áp lực. Thì bây giờ chị chỉ muốn gửi đến bản thân ở thời điểm đấy, nói chung là một lời cảm ơn, vì và một lời cảm ơn vì lúc đấy mình đã dám liều lĩnh và lựa chọn con đường mà mình thích. Còn muốn nói gì với bản thân lúc đấy thì chị nghĩ là bây giờ chị chỉ muốn đấy, một lời cảm ơn, và chị nghĩ là chị sẽ gửi gắm đến bản thân để hiện tại là hãy cứ chọn cái hướng mà mình thích, và nếu như nó sai thì mình sẽ đi lại, chứ nếu như càng cứ phân vân và bị ảnh hưởng từ người bên ngoài thì có thể là 10 năm nữa, 20 năm nữa em sẽ cảm thấy tiếc vì em không dám làm cái điều em thích thì em
được. Đúng không ạ? Vậy tức là chị sẽ là một người kiểu không tiếc nuối về những cái gì mình đã làm.
Chị có tiếc, nhưng mà đấy, chính vì tiếc nên mới có câu hỏi của em ở đây, là nếu mà muốn throwback lại thời điểm đấy thì chị sẽ nghĩ là bản thân mình không nên bị phân vân như thế. Còn đương nhiên là cuối cùng chị đã chọn được cái hướng mà chị thích rồi. Nhưng mà đúng là như em, nhưng mà cũng đúng. Chị nghĩ là em, chị thấy em nó cũng đúng kiểu, nhưng mà cũng đúng là mình không nên kiểu hòa quá hối tiếc vì cái lựa chọn của mình. Chị nghĩ là nói chuẩn hơn nhá, thì sẽ phải là, chị không phải là một người hối tiếc vì lựa chọn của mình, mà chị là một người, nếu chị đã chọn rồi thì chị sẽ gần như là đến 100% là chị rất happy với lựa chọn của chị. Và nếu như nó có sai thì chị sẽ chọn hướng đi mới, hoặc là chị sẽ đi cái con đường đấy đến lúc mà nó thành đúng. Tức là chị rất nhất quán với cả hướng đi của mình.
Vâng ạ, bởi vì là nãy chị nói một câu là sai thì lặp lại, thì em nghĩ rằng là mình đang tuổi trẻ cứ sai đúng không? Cứ sai đi, sai thì
kể cả em, chị nghĩ là kể cả em 30-40 tuổi em già rồi thì sẽ có những thời điểm em sai thôi. Bố mẹ mình cũng là lần đầu tiên là bố mẹ đó, thì bố mẹ mình nhiều lần cũng mắng mình, rồi nhiều lần cũng ra quyết định định hướng các con sai, hoặc là thậm chí có rất nhiều những quyết định làm các con cảm thấy không vui, thì mình cũng thế. Thì mình cũng lần đầu tiên ở cái thời điểm 20 tuổi thôi, sau này thì 25 tuổi thì mình cũng là lần đầu tiên 25 tuổi thôi. Thì chị nghĩ là thời điểm nào mình cũng sai, mình còn trẻ hay mình già thì mình cũng sẽ cần được sửa sai, làm đi nhiều lần, làm đi lại.
Dạ vâng ạ, và xin chúc cuộc trò chuyện từ nãy giờ thì chúng ta đã nghe về quan điểm về năng động, về sáng tạo, hay về rộng rãi hơn nữa là về cách sống hay là về suy nghĩ của chị Ngọc Hà rồi. Vậy thì bây giờ thì em nghĩ rằng là mình sẽ kết lại cái podcast ngày hôm nay ở đây, một nếu mà được nhắn nhủ một vài câu gì đấy với các bạn khán giả thì sẽ nói gì ạ?
Nếu mà có lời nhắn dành cho các bạn thì chị sẽ dành luôn lời nhắn của chị dành cho bản thân 2 năm trước để dành cho các bạn luôn, là nếu như các em thích cái gì thì các em hãy làm cái đấy. Nếu như các em thích quá nhiều thứ thì các em hãy thử, nhưng chỉ thử đến lúc nào mà em cảm thấy là em có thể từ bỏ khoảng 30% những thứ mà em thích để em tập trung vào tổng lực, tất cả khả năng của em vào một hoặc hai thứ em làm tốt nhất. Thì như thế thì các em sẽ có cơ hội được chạm đến những cái mức thành công cao hơn so với những người cùng làm với mình. Và quan trọng hơn nữa là sẽ giúp các em hướng đến cái đích đến, là có thể trả lời rằng các em đang hạnh phúc với thời điểm và bản thân của mình ở thời điểm hiện tại. Thì chị nghĩ là cái câu đấy là thực sự chị khá là tâm huyết, vì chị đã từng là những người đi ra từ những cái khoảnh khắc mà quá là phân vân vì mình thích quá nhiều thứ và mình tham nhiều thứ, cho đến thời điểm hiện tại chị đang biết là chị đang cố gắng khẳng định rằng lựa chọn của mình đúng. Khẳng định ở đây không phải là chị khẳng định cho người ngoài khác xem, mà chị đang nỗ lực hàng ngày để chị cảm thấy là mình có thể vui với cái kết quả mình làm ra, và mình làm được như thế này là đã vượt qua khả năng của mình rồi, và mình nên công nhận cái sự cố gắng của bản thân đó. Thì chị nghĩ là nó sẽ, cái mục đích đến đấy nó sẽ cao hơn rất nhiều so với việc là bắt các em phải em ơi em phải đi làm đi, em ơi em phải độ MT, em ơi em phải đạt đến mức lương hơn $1,000 ngay sau khi các em ra trường. Những cái đấy nó rất là khó đong đếm được, và với mỗi cá nhân thì nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên là khi nào mà biết đủ hạnh phúc thì khi đấy chị nghĩ là các em sẽ đạt được cái cuộc sống mà rất nhiều người đang mơ ước.
Vâng ạ, và hy vọng rằng là các bạn khán giả đã lắng nghe podcast ngày hôm nay thì có thể thấy được bản thân của các bạn ở trong câu chuyện của host và diễn giả. Đôi khi các bạn thấy là nếu các bạn đang bí bách cái gì đấy thì các bạn lại tìm cách để thoát ra khỏi cái lối thoát đấy. Và một lần nữa thì cảm ơn chị Ngọc Hà đã dành thời gian với cả podcast Mickey Connect ngày hôm nay.
Và chúc cho các em sẽ đi xa hơn nữa, tại vì chị thấy chương trình này rất hay. Và chị hy vọng là các bạn đang nghe podcast này cũng sẽ tìm được cái câu trả lời dành cho riêng mình. Nếu như các bạn đang gặp một cái vấn đề gì khúc mắc, nếu như các em buồn thì các em hãy khóc đi, nếu như các em đang phân vân thì các em hãy cứ phân vân và đưa ra phân vân một thời hết cái thời điểm phân vân đấy, thì hãy đưa ra một lựa chọn mà em nghe theo lựa chọn trái tim của mình
và tin vào
lựa chọn. Và tin vào lựa chọn, khi mà các em tin vào bản thân thì những người khác cũng sẽ tin em và em sẽ làm.
Dạ vâng ạ, và hãy nhớ là follow và nhấn nút chuông để nhận được những số mới nhất của Mickey Station. Bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong số podcast tiếp theo của Mickey Connect. Xin chào và hẹn gặp lại.
Mickey Station xin thông báo, đoàn tàu Mickey đã dừng chân tại trạm cuối cùng của hành trình, đưa quý khách đến nơi an toàn. Mickey Station xin chân thành cảm ơn rất mong nhận được phản hồi từ quý khách để Miki Station ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến tàu sau.